Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng trở lại.
Afghanistan là quốc gia chịu nhiều thương vong do bom mìn gây ra nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 4 tháng 4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, chủ trì phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Thủ tướng Chính phủ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn chưa được quan tâm, phát triển đúng mức, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều công nhân, lao động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản và cũng để bảo đảm giáo dục được đổi mới toàn diện theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024. Theo đó, năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 có ngày 29 tháng 4 năm 2024, tức ngày thứ hai nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần. Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường vào ngày 29 tháng 4 và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Theo quy định mới, thì người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng được lựa chọn một trong các hình thức đối với nội dung học lý thuyết, như tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Các môn bắt buộc phải học tập trung tại cơ sở đào tạo gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe.
Những ngày gần đây, cả nước nắng nóng. Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Ở mức độ nhẹ thường xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút. Lúc này cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá đang rất sôi động và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế linh hoạt, bảo đảm tỷ giá có thể lên xuống phù hợp. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường để điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành tỷ giá hết sức linh hoạt lên xuống cùng xu thế chung, nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối ngoại tệ.
Hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng trong thời gian 6 đến 36 tháng đầu tiên. Nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn 12 tháng, thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc cao hơn chỉ 1%. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ rơi vào khoảng 9 đến 10% một năm, còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên 12% một năm. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà được áp dụng trong khoảng 5 đến 6% một năm, hết thời gian ưu đãi, hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hết tháng 3 năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 17,4 triệu người, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Số lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 14,2 triệu người, tăng 1,67%. Số có bảo hiểm y tế trên 90,1 triệu người, tăng 0,28%. Hết quý 1 năm nay, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tăng 2,18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo giá vàng thế giới. Vàng nhẫn 4 số 9 giao dịch quanh mức 72,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, cao nhất trong lịch sử. Tại thời điểm 9 giờ sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ 79,7 đến 81,7 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm này, công ty Doji Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng niêm yết từ 79,4 đến 81,6 triệu đồng một lượng, cũng tăng 600.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 71,12 đến 72,32 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 690.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước.
Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều nay, ngày 4 tháng 4. Theo đó, thì giá xăng E5 tăng 290 đồng một lít, giá bán là 23.910 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 10 đồng một lít, giá bán là 24.800 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 290 đồng một lít, giá bán là 20.980 đồng một lít. Tương tự các kỳ trước, tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ trích lập với dầu ma rút 300 đồng một lít.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tính đến sáng nay mùng 4 tháng 4, đã có 9 người chết và hơn 1.000 người khác bị thương sau vụ động đất mạnh 7,2 độ ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc. Hàng chục người khác vẫn chưa rõ tung tích và vẫn còn 71 thợ mỏ bị mắc kẹt. Hãng tin Reuters ngày 4 tháng 4 dẫn nguồn cơ quan cứu hỏa Đài Loan, Trung Quốc cho biết số người bị thương sau thảm họa thiên nhiên đã lên tới 1.038 người và có ít nhất 48 người khác mất tích. Trong đó có 42 nhân viên đã mất tích trên đường đến một khách sạn ở hẻm núi Taroko.
Theo chỉ số rủi ro thế giới 2023 mới được công bố, Philippines là quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, sau đó là Indonesia và Ấn Độ với 7.109 hòn đảo, đường bờ biển dễ bị ảnh hưởng bởi nước dâng gió bão. Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu 20 cơn bão, trong đó nhiều cơn bão có cường độ mạnh với sức tàn phá lớn. Năm 2022, Philippines cũng đứng đầu danh sách các quốc gia chịu nhiều rủi ro thiên tai nhất thế giới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đạo luật mới giảm độ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25 tuổi nhằm tăng cường lực lượng quân đội của đất nước. Ngoài ra, ông Zelensky còn ký một luật thứ hai yêu cầu những nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do khuyết tật phải trải qua các cuộc đánh giá y tế khác.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel vào ngày 5 tháng 4. Bản dự thảo dài 8 trang yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và ngay lập tức dỡ bỏ sự phong tỏa bất hợp pháp đối với dải Gaza, cũng như tất cả các hình thức trừng phạt tập thể khác. Dự thảo yêu cầu Israel nêu cao trách nhiệm pháp lý của nước này trong việc ngăn chặn nạn diệt chủng, đồng thời kêu gọi các nước ngừng bán hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel.
Theo báo cáo gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới, tháng 1 vừa qua, các ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng chính thức toàn cầu thêm 39 tấn. Con số này cao hơn gấp đôi lượng mua ròng trong tháng 12 năm 2023 là 17 tấn. Và đây cũng là tháng mua ròng thứ 8 liên tiếp của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra rằng 6 ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Séc, Jordan đã tăng dự trữ vàng từ 1 tấn trở lên trong tháng. Cả 6 ngân hàng này cũng chính là những cơ quan mua thường xuyên gần đây.
Theo tờ Guardian, kể từ năm 2001, lực lượng không quân Mỹ và NATO đã thả 20.000 tấn bom xuống Afghanistan, khoảng 10% trong số đó khi chạm đất không phát nổ và bị chôn vùi trong lòng đất là nguy cơ đe dọa mạng sống của người dân. Giới chuyên gia ước tính với tốc độ rà phá như hiện nay, phải mất vài trăm năm nữa bom mìn sót lại tại Afghanistan mới được tháo gỡ hết.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong,
dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đèo Pha Đin hay còn gọi là dốc Pha Đin nối liền giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, con đèo này đã phải hứng chịu nhiều thương đau với hàng nghìn tấn bom đạn.
70 năm đã qua, đèo Pha Đin hôm nay được biết đến là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Cảnh đẹp mê hoặc du khách mỗi khi đặt chân đến mảnh đất cực Tây của Tổ quốc.
Năm 1954, đèo Pha Đin có vai trò hết sức trọng yếu, là tuyến đường huyết mạch, độc đạo, vận chuyển lương thực cho quân đội ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Dù có địa hình dốc cao hiểm trở, nhưng quân và dân ta vẫn dùng toàn sức người để kéo pháo cao xạ lên tới đỉnh đèo với độ cao hơn 1.600 mét. Chính vì vậy, đèo Pha Đin còn được gọi là con đèo huyền thoại làm nên lịch sử. Nối liền hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đin có cung đường quanh co uốn lượn và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu dễ chịu, mát mẻ vào mùa hè. Còn vào mùa xuân, hoa rừng Tây Bắc đua nhau khoe sắc thắm, hòa với mây trời hùng vĩ. Theo chị Trần Tú Linh, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Pha Đin, một trong những địa điểm thú vị mà du khách có thể dừng chân trên hành trình khám phá đèo Pha Đin của mình, đó là khu du lịch Pha Đin Pass.
Khu du lịch Pha Đin Pass với diện tích là 5 ha. Ở đây chúng em chia ra từng khu một để trồng hoa. Như ở đây như mọi người thấy là khu vực này là chuyên trồng cố định hoa cẩm tú cầu. Và ở trên đồi gió này là có rất nhiều loài hoa và thay luân phiên theo mùa.
Dưới chân đèo Pha Đin, những bản làng của bà con đồng bào các dân tộc Mông, Thái cũng ngày một đổi thay. Theo chị Mùa Thị Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản sạch Tây Bắc, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, từ vài năm nay, những sản phẩm nông sản như cà phê, sa nhân, đặc biệt là táo mèo đã trở thành thương hiệu của vùng và giúp bà con nơi đây thoát nghèo.
Vào năm 2021, thành lập một cái hợp tác xã và cho đến hiện tại thì cũng chế biến cái quả táo mèo thành 5 sản phẩm. Tuy nhiên thì cho đến hiện tại là có 2 sản phẩm chủ chốt là giấm táo mèo với lại táo mèo khô sấy lạnh.
Đèo Pha Đin trong lịch sử là nơi hứng chịu nhiều đau thương, bom đạn nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn ngày hôm nay, cuộc sống và cảnh sắc của đèo Pha Đin là những thảm hoa rực rỡ sắc màu, cuộc sống ấm no trên khắp các bản làng dưới chân đèo. Đó là ấn tượng mà chắc chắn du khách đều có thể cảm nhận được. Đừng bỏ lỡ những mùa hoa rực rỡ và mùa táo mèo nơi đây nhé!
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.